chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, đối với những người bị cao huyết áp, ngoài việc duy trì lối sống khỏe mạnh và kết hợp tập thể dục đều đặn, thì việc điều chỉnh chế độ ăn uống để có một sức khỏe tốt nhất cũng là điều hết sức quan trọng. Cao huyết áp là một bệnh đang là một trong những mối quan tâm lớn nhất trong y tế và dinh dưỡng toàn cầu. Tăng huyết áp nếu không được điều trị có thể gây đột quỵ hoặc là đau tim. Trường hợp xấu nhất là khi huyết áp tăng cao, đột ngột sẽ dẫn đến tử vong. Bệnh nhân cao huyết áp có thể được khuyên rằng nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Việc bổ sung các trái cây giàu kali hoặc là vitamin C có thể ngăn chặn tăng huyết áp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm tốt cho những người bị cao huyết áp. Đầu tiên đó chính là chuối. Chuối có hàm lượng natri rất thấp, ngược lại rất giàu kali, rất có lợi cho những người cao huyết áp. Hãy ăn một quả chuối mỗi ngày vào buổi sáng hoặc là ăn tráng miệng sau bữa ăn. Chúng ta có thể thêm chuối vào ngũ cốc buổi sáng hoặc là làm bánh chuối hoặc là xay sinh tố để ăn hàng ngày. Thứ hai đó chính là bơ. Bơ có chứa axit oleic làm cho giảm huyết áp và mức cholesterol. Bơ cũng giàu kali và folate. Cả hai hợp chất trên đều rất tốt cho tim mạch, là một trong những loại quả luôn có trong công thức làm đẹp da và tóc, do nó có chứa chất chống oxy hóa, vitamin A, K, B và E và chất xơ. Thứ ba đó chính là dưa hấu. Dưa hấu là một loại quả được ưa thích vào mùa hè, giúp giải nhiệt và bổ sung nước cho cơ thể. Dưa hấu có chứa một acid amin có tác dụng làm hạ huyết áp. Dưa hấu còn tăng cường sức khỏe tim mạch do nó chứa lycopene, vitamin A và kali. Chúng ta có thể ăn dưa hấu sau bữa ăn hoặc là làm nước ép dưa hấu để uống hàng ngày. Phải nhớ là bảo quản trong tủ lạnh. Đừng bỏ hạt vì hạt dưa hấu cũng có nhiều chất dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là củ dền. Củ dền hay còn được gọi là củ cải đường, là nguồn cung cấp nitrat tự nhiên. Nitrat giúp thư giãn các mạch máu, cải thiện lưu lượng máu. Nước ép củ dền giúp làm giảm huyết áp chỉ sau vài giờ khi uống. Cuối cùng đó chính là quả cam. Cam có chứa một chất chống oxy hóa, vitamin, chất xơ có lợi cho tim mạch, cũng có thể làm giảm huyết áp. Hãy uống nước cam mỗi ngày để tránh tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm rất tốt cho những người bị cao huyết áp. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta ai chắc cũng đã biết Isaac Newton là một nhà toán học, cũng là một người nổi danh trong lĩnh vực khoa học. Ông đã khám phá ra định luật hấp dẫn. Một ngày nọ thì ông có một người bạn theo chủ nghĩa hoài nghi. Người này không tin là có Đức Chúa Trời. Hai người là bạn thân, thường xuyên chuyện trò đàm đạo những vấn đề về khoa học và triết lý. Chúng ta biết rằng Newton là một người trung tín và có niềm tin nơi Chúa. Một hôm Newton có ý nghĩ vẽ kiểu và nhờ một chuyên viên kỹ thuật làm mô hình thái dương hệ rồi đặt trong văn phòng của ông. Khi người bạn ông bước vào nhìn thấy mô hình, liền khen ngợi và hỏi Newton: "Ai đã làm ra mô hình thái dương hệ này?" Newton yên lặng nói rằng không có ai làm, tự nhiên nó có. Người bạn lấy làm lạ về câu trả lời của Newton. Người này đi qua đi lại xem xét từng cách cấu tạo của mô hình, rồi trở lại hỏi Newton lần nữa: "Mô hình này rất là đẹp, và tôi muốn biết ai là người sáng tạo ra, ai là người chế tạo ra mô hình này?" Newton cũng trả lời như vậy. Người bạn này không bằng lòng. Lúc bấy giờ Newton ôn tồn nói: "Đây chỉ là mô hình thái dương hệ giả mà anh không chịu nhận là không có ai làm lên. Nhưng tại sao thái dương hệ thật mà chúng ta đang sống còn vô cùng lớn lao, diệu kỳ hơn 100.000 lần, thế mà anh nói là không ai tạo dựng cả?" Qua câu trả lời của Newton đã khiến người bạn này suy nghĩ, và sau này người này trở lại đầu phục Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn loài tạo vật, mà chúng ta gọi là ông trời là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài xuống thế gian này, là Đức Chúa Giêsu, để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta nghiên cứu những lời tiên tri của Giăng ở trong sách Khải Huyền, và chúng ta xem ở trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền đoạn 1 câu 5 và câu 6. Kinh Thánh viết rằng: "Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết, và làm Chúa của các vua trong thế gian, đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta." Và Kinh Thánh viết một cách rõ ràng rằng: "Đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng." Chúng ta đã nhận biết rằng cả cuốn Kinh Thánh đều làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu Christ là nhân vật chính của Kinh Thánh. Ngài hiện diện ở trong Kinh Thánh. Và đặc biệt ở trong sách Khải Huyền, Khải Huyền đoạn 1 câu 8 cho chúng ta biết rằng Ngài là Alpha và Omega. Đây là hai ký tự cho chúng ta biết đây là đầu tiên và ký tự cuối cùng, nghĩa là Ngài là đầu và sau rốt. Trong Khải Huyền đoạn 5 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể mở quyển sách phán xét và cứu chuộc chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 5 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là con trai sinh bởi người nữ đồng trinh, và Ngài chính là đấng cứu thế cho cả nhân loại đầy quyền phép. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 14 cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu là con người với lưỡi liềm bén trong tay để gặt mùa màng cuối cùng. Trong Khải Huyền đoạn 15 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng chiến thắng được ngợi khen với Đức Chúa Cha giữa biển bằng pha ly. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 9 cho mọi người biết rằng Đức Chúa Giêsu là chàng rể sửa soạn tiệc cưới cho dân Ngài. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11 Đức Chúa Giêsu là đấng giải cứu cởi ngựa bạch đến cứu mọi người chúng ta. Và trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16 Ngài là vua của các vua và chúa của các chúa. Trong Khải Huyền đoạn 21 Ngài là đấng làm nên mọi sự nên mới, dựng nên trời mới và đất mới. Và trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 và câu 20 Ngài là đấng lặp lại lời hứa chắc chắn này ta đến mau chóng. Qua các câu kinh thánh trong sách Khải Huyền, là một cuốn sách tiên tri và sách cuối cùng của kinh thánh, Đức Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần trong sách Khải Huyền, nhưng một hình ảnh được nhắc đến nhiều hơn hết, Đức Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài được gọi là chiên con. Nếu mà chúng ta đọc kỹ trong sách Khải Huyền, Ngài được gọi là chiên con cả thải 27 lần. Trong sách Khải Huyền đoạn 5 câu 6, Giăng nói rằng: tôi lại thấy chính giữa ngôi chiên con ở đó như đã bị giết. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu 8, gọi chiên con là đấng đã bị giết từ buổi sáng thế. Trong Khải Huyền đoạn 14, chiên con lại xuất hiện, những kẻ được chuộc bao quanh ngôi Ngài và ngợi khen Ngài đời đời. Trong đoạn kế tiếp, những kẻ trung tín đứng trên bờ biển Va-li và hát bài ca của chiên con, kêu lên rằng: công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Trong Khải Huyền đoạn 13, trong Khải Huyền đoạn 15 câu 3, trong Khải Huyền đoạn 15 câu 3. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy Đức Chúa Giêsu, Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời, Ngài là trung tâm của sách, và điều kỳ diệu hơn hết là chiên con đối diện với mọi điều gian ác hiểm độc, tượng trưng bằng con thú bảy đầu, con rồng sắc đỏ, người đàn bà tà dâm, một vương quốc bại hoại gọi là Babylon và nhiều tai họa khác. Nhưng cuốn sách này có một sứ điệp tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Khi quyền lực của ma quỷ hiệp lại để tranh chiến với chiên con, thì chiên con sẽ thắng chúng và tất cả chúng ta sẽ chiến thắng với Ngài. Chúng chiến tranh cùng chiên con, chiên con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Chúng ta có thể xem trong Khải Huyền đoạn 17 câu 14. Như vậy, chiên con bị giết là hình ảnh của đấng Christ, Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Trong Cựu Ước cho biết rằng sự hy sinh của Ngài được tiêu biểu bằng nhiều nghi lễ khác nhau trong đền thờ Hebrew. Khi một người phạm tội, Đức Chúa Trời đã truyền những lời chỉ dạy sau đây trong sách Lê Vi Ký đoạn 5 câu 5 và câu 6. Vậy khi nào ai mắc tội về một trong các điều này thì phải xưng mình phạm tội chi, rồi vì tội mình đã phạm dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ đặng làm của lễ chuộc tội. Chúng ta hãy trở lại đền thánh và tưởng tượng một nghi lễ có ý nghĩa đối với mọi người là phải tranh đấu với tội lỗi. Tội nhân đem một con chiên nhỏ trong sạch không tì vít, người ấy dẫn con chiên qua các đường phố, bao nhiêu bạn bè, người thân và khách lạ đều biết người đi đâu để làm gì. Người đem chiên con đến đền thờ để làm của lễ chuộc tội cho mình. Con chiên vô tội, không tật nguyền ấy sẽ bị cắt cổ. Tội nhân làm điều này bởi vì trong lòng người có một cảm giác tội lỗi nung đốt. Và nơi đền thờ người ta đứng chờ với những tội nhân khác. Người nhìn các thầy tế lễ cử hành nghi lễ cổ truyền này. Rồi một thầy tế lễ tiến tới đến phiên người. Người đặt tay trên đầu con chiên và xưng tội mình, tránh nhìn đôi mắt vô tội của chiên. Rồi người nâng đầu chiên, đưa dao nhanh lẹ cắt cổ chiên. Máu con chiên tuôn trào xuống đất. Con chiên gục xuống. Thầy tế lễ đã dùng thao hứng lấy máu, và người phụ tá đem xác chiên đến bàn thờ, rưới huyết xung quanh bàn thờ. Họ đặt con chiên lên bàn thờ và đốt lửa. Một luồng khói đen bay lên, tan loãng trong bầu trời xanh, và tội nhân cảm thấy được tha thứ. Của lễ hy sinh vô tội chỉ về sự tha thứ từ thiên thượng. Đó là nghi lễ tại bàn thờ của lễ thiêu mà người Do Thái thời xưa đã làm như vậy ở nơi đền thánh. Ngoài sự đau buồn là tội lỗi dẫn đến sự chết, có hai điều phước hạnh ở trong nghi lễ mà Chúa truyền cho mọi người. Thứ nhất, chúng ta nhận lấy trách nhiệm về tội mình đã phạm. Người ta can đảm đứng lên nhận tội và xưng tội, không chối tội hay bào chữa. Có người ngày nay thường thường phủ nhận tội lỗi của mình và tìm cách bào chữa. Lẽ thật căn bản về tội lỗi của nhân loại là càng phủ nhận, người ta càng không bao giờ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi mà mình đã phạm. Đó là lý do tại sao người ta dẫn con chiên đến đền thờ, vì họ nhận trách nhiệm về tội của mình. Đây là điều có thể lần đầu tiên mà chúng ta nghe được. Nhưng thưa quý ông bà chị em, khi một người dẫn chiên đến đền thờ vì họ nhận trách nhiệm về tội lỗi mà mình đã phạm. Thứ hai, họ còn chấp nhận một điều khác nữa, là chính cá nhân không thể tự chuộc tội cho mình. Nhiều người muốn làm điều công đức, muốn làm điều phước lành, muốn làm việc từ thiện để chuộc tội lỗi cho mình. Nhưng thưa quý bà chị em, khi giết con chiên không tì vết là một hành động đức tin, một người khác sẽ lãnh tội và chuộc tội cho mình. Chúng ta xem trong Roma đoạn 6 câu 23 nói rõ ràng, tiền công của tội lỗi là sự chết. Như vậy thì không có một người nào trong nhân loại nào, như vậy không có một người nào trong nhân loại của chúng ta mà không trải qua sự chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong Cựu Ước, khi tội nhân xưng tội thì tội của người theo nghĩa hình bóng được chuyển sang đầu con chiên. Chiên lãnh tội thế cho con người, tội nhân được sống và con chiên phải bị chết. Con chiên chỉ về Đức Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 29 viết rằng, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Huyết của thú vật không thể cứu ai thoát khỏi tội, nhưng chỉ có đấng duy nhất là Đức Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta có thể tra cứu tại nhà mình. Những điều này được Kinh Thánh nói trong sách Hebrew đoạn 10 câu 4 và Hebrew đoạn 10 từ câu 10 đến câu 14. Sự dài dò của tội lỗi kín dấu có thể hủy hoại sức khỏe của chúng ta. Sự tha tội thật sự đến từ một đấng duy nhất, đó là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phạm tội, sự tha tội phải đến từ đấng ban cho nhân loại luật pháp. Vì thế đấng Cơ Đốc đã đổ huyết Ngài trên thập tự giá như chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời. Ngài gánh lấy tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Sứ đồ Phao-lô giải nghĩa rõ ràng trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đấng Cơ Đốc không hề phạm tội. Ngài sống một cuộc đời vô tội, trọn vẹn, nhưng Ngài đã trở nên tội lỗi bằng cách gánh lấy tội lỗi chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết rất nhiều nghi lễ, cúng tế của những người Việt cổ và người Trung Hoa cổ. Ở trên bàn thờ, họ đã cắt cổ một con vật và họ đưa con vật này làm một cuộc cúng. Nhiều thế hệ trôi qua, họ đã không biết rằng thủ tục này đã bắt nguồn từ thời đầu tiên, khi tổ phụ của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta biết được rằng con thú bị giết này tượng trưng cho một ngày Đức Chúa Giêsu sẽ đến thế gian này đổ huyết và chết vì tội lỗi chúng ta. Và Ngài đã thực hiện điều đó cách đây 2000 năm. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cũng đọc trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 6 câu 23 một lần nữa. Câu này nói rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Như vậy thì chỉ có trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời. Ai trong thế gian này thì cũng biết chúng ta sẽ có một ngày phải qua đời. Nhưng chúng ta không muốn bị chết, mà chúng ta muốn sống đời đời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9 nhấn mạnh về điều này. Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ngày nay nhiều cá nhân giàu có, nhiều công ty, họ làm những công việc từ thiện, họ làm những công việc phúc đức. Kính thưa quý ông bà chị em, nếu muốn được sống đời đời, chúng ta phải nhờ ân điển, nhờ đức tin mà chúng ta được cứu. Không phải từ công sức của chúng ta, mà do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là khi chúng ta đi theo Đức Chúa Giêsu, vì yêu thương Ngài, chúng ta sẽ giữ trọn vẹn 10 điều răn của Ngài và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu, không phải bởi việc làm của mình. Và tin mừng hơn hết đối với chúng ta, sự tha thứ, sự sống đời đời. Đây là một món quà. Chúa tha thứ những tội lỗi từ tấm bé cho chúng ta cho đến khi đầu râu tóc bạc. Và chúng ta được sống đời đời với Đức Chúa Giêsu. Đây là một món quà vĩ đại nhất, quan trọng nhất và tuyệt diệu nhất. Không có ân điển, chúng ta sẽ đi vào một ngõ cụt không lối thoát. Và chúng ta hãy để món quà màu nhiệm của Đức Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời chúng ta. Ông bạn chị em đã tìm được sự an bình, ông bạn chị em đã tìm được sự tha thứ từ Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình chưa? Ông bạn chị em đã đến với chân thập tự giá để giải quyết vấn đề tội lỗi của mình chưa? Hãy đến cùng chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian, là đấng hòa giải đến với chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.